18y.net giới thiệu câu chuyện cha con ông bảo vệ phần 4. Phần 4 qua vài hôm sau, thằng Thiên bắt đầu quen với cuộc sống mới. Sáng đọc báo, đi tìm việc, chiều trông xe, phụ ông Lâm, quét sân, khóa cửa lớp học. Nhưng ngay từ hôm đầu tiên nó đã phát hiện ra một thú vui đặc biệt chỉ có ở nơi này, đó là ngắm các em gái nữ sinh cấp 3 trong bộ áo dài trắng. Con gái được đi học dưới miền Tây cũng mặc áo dài trắng, da cũng mịn màng, mặt mũi cũng xinh xắn nhưng vẫn còn thiếu gì đó, không thướt tha, không mềm mại, kiêu sa như vậy. Công việc giữ xe là khoái nhất, nó có thể ngồi chặn ngay cửa ra vào, vừa ghi thẻ, vừa lén nhìn những tà áo dài kéo sạch sang một bên, khoe hẳn bờ mông tròn lẳng ngồi trên yên xe của những cô gái. Phần lớn là quần lót ren trắng, thỉnh thoảng có em mặc chấm bi nhỏ, còn có màu hồng, màu vàng nhạt, làm nó gai hết cả người. Thằng Thiên lên đây cũng được một tuần, chưa được xả phát nào. Lúc còn dưới kia, một tuần, doanh số tệ nhất của nó cũng là 3 cái, mà 3 với 3 em gái khác nhau, còn phải chịu đựng cảnh chỉ được nhìn, chỉ được ngửi, không được ăn. Nó thấy người mình dồn nén như muốn nổ tung. Này anh gì ơi, một giọng nói êm ái vang lên bên tai. Thằng Thiên chợt nhận ra tự lúc nào mình đang lơ lửng giữa trời. Dưới mông nó là một cụm mây trắng bồng bềnh mềm như bông gòn. Nó ngẩng đầu lên, miệng chợt há hốc. Trước mặt nó là một nàng tiên nữ xinh đẹp như bước ra từ tranh vẽ. Nàng mặc một bộ trang phục hồng nhạt tha thướt, dây vải mềm mại trôi nổi giữa trời như bao quanh lấy nàng. Đôi mắt nàng sáng như hai ánh sao, đôi mi cong dài đen láy, đôi môi đỏ hồng hé mở như cười với nó. Dưới chân nàng là một con thỏ trắng, thoát ẩn thoát hiện, núp sau gấu váy, nhìn Thiên với đôi mắt tò mò là hàng Nga sao. Thằng Thiên chợt nhớ ra những hình vẽ trên hộp bánh trung thu, nó đờ đẫn không biết làm gì, ánh mắt cứ tuột dần trên cơ thể nàng ta, một chiếc cằm nhỏ xinh xắn, một chiếc cổ dài không tì vết trắng ngần, hai khối u no tròn dưới lớp voan mỏng nổi lên mờ nhạt hai điểm nho nhỏ, cổ họng nó đánh ực một tiếng rõ to, anh gì ơi, anh, Hằng Nga ấp úng. Mặt thoáng đỏ lên, anh, nàng như cố hết sức, nói thật nhanh, anh có muốn bóp vú em không, hả? Thằng Thiên há hốc, lắc lắc đầu, tai nó lùng bùng như vừa nghe tiếng nổ của bom nguyên tử. A hát, không muốn thật sao? Hằng Nga chợt buồn bã thở dài, nàng quay người bay đi, miệng còn lẩm bẩm như tự hỏi, thật là không có ai muốn ta sao? Tôi, thằng Thiên chợt nhận ra nó vừa phạm phải một sai lầm khủng khiếp, nó vùng vẫy toan đứng lên, chợt cả cơ thể nó trầm xuống chìm nghỉm trong cụm mây, xung quanh một màu trắng xóa. Nhưng nó vẫn nghe được giọng nói mê man của Hằng Nga ngày càng xa, Thiên Bồng Nguyên Soái nói chỉ có hắn mới miễn cưỡng chịu bóc vú ta, là hắn nói thật sao? Chắc ta phải tìm hắn thôi, không, tôi muốn, đừng đi, đừng tin lời thằng chư bát giới đó, tôi, mây trắng cứ trào vào miệng nó, làm âm thanh gào thét của thằng Thiên như tắt nghẹn trong cuống họng, nó vùng vẫy hết sức mình, hai tay vung vẫy kịch liệt, chát thằng Thiên choàng tỉnh ra khỏi giấc mơ, nó thấy mình đang nằm trên ghế đá trước cổng trường, trước mặt nó là một con bé mặc áo dài trắng. Hai bím tóc thật dài đung đưa trước ngực, khuôn mặt nó thật xinh đẹp, có khá nhiều nét giống Hằng Nga, con bé chắc đang bước ngang qua chỗ Thiên ngủ. Nhưng sao nó lại đang nhìn mình với ánh mắt uất ức, thằng Thiên chợt nhận ra cánh tay mình vùng vẫy trong giấc mơ vẫn còn đang đưa lên, bàn tay lại vô thức đặt lên mông con bé. Bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại, co giãn tuyệt vời, không chịu được nó khẽ bóp nhẹ một cái, a hát anh, con bé vung tay gạt thằng Thiên ra, mắt đã ngấn nước, tôi, xin lỗi, Thiên ấp úng, đồ vô duyên, con bé mím môi giận dỗi, quay người bỏ đi thật nhanh, thằng Thiên lồm cồm ngồi dậy, dụi dụi mắt nhận ra mình đã ngủ quá giờ chưa, ánh mắt nó lén nhìn theo dáng người thướt tha. cặp mông tròn trịa của con bé đó đang đưa đẩy theo từng bước chân. Thiên nhìn xuống bàn tay mình, rồi vô thức đưa lên mũi, một mùi hương thơm mát còn vương vấn. Hứ, không ngờ hành động của Thiên lại bị chính con bé đó quay lại. Từ xa nhìn thấy con bé mặt đỏ tới mang tai, dậm chân giận dỗi đi mất. Ông Lâm chợt xuất hiện, tay túm quần, vừa chạy vừa la: "Cái thằng này, mày làm cái gì ở đó mà không ra giữ xe hả? Tao đau bụng quá mà ngồi chờ mày, ra ngoài ngay, mẹ mày." Thằng Thiên ra tới cổng trường thì đã xuất hiện ùn ùn một đống học sinh chờ nhận thẻ xe, xe đạp không ghi số, nó tranh thủ làm trước. Xe máy một đàng ý ới tỏi, nhức cả đầu, chợt nó nhận ra một khuôn mặt quen thuộc, con bé đã chơi trò cụp lạc với cha nó trong phòng. Con Vi cũng ngượng ngùng quay đi, tránh ánh mắt tò mò của nó. Phải nói, nhìn con Vi trong chiếc áo dài thẳng thóm, kín đáo, Thiên mới nhận ra con bé rất đẹp, đôi môi đỏ thắm hơi mím lại, gò má hồng hồng mịn màng. Đôi mắt làng tránh chớp chớp, hàng mi dài cong vút, dáng người con bé thì nảy nở hơn hẳn những nữ sinh khác, chắc tốn không ít công phu của cha nó. Nó chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Thằng Thiên đứng lên, cầm sấp phiếu giữ xe, lần lượt ghi cho từng đứa, duy chỉ có con Vi là nó chừa lại sau cùng. Con bé nhận ra điều bất thường, càng lúng túng, lo lắng. Chào mợ. Con Vi sững người, nheo mắt nhìn thằng Thiên khó hiểu. Nó không ngờ câu chào đầu tiên của thằng Thiên lại xưng hô kỳ lạ như vậy. Chợt nó nghĩ đến chuyện hôm đó, nghĩ đến mối quan hệ cha con của Thiên và ông Lâm. Mặt con bé chợt tuyển từ đỏ sang tái mét. Anh đừng gọi tôi như vậy, tôi không phải. Con Vi thu hết can đảm phản bác: "A hát, không phải A hát. Sao kỳ vậy? Sao cha tôi nói hai người sắp làm đám cưới?" Thằng Thiên ngơ ngác ra vẻ không hiểu. "Không, điên rồi, anh điên rồi, làm sao có chuyện đó được?" Con Vi mếu máo muốn nhảy dựng lên. "Sao không có được? Mợ với cha tôi, hai người đã làm tới như vậy mà không cưới sao?" Hai, thằng Thiên thở dài ra vẻ ngán ngẩm. "Không có mà, chuyện hôm đó là hiểu lầm thôi, anh không được gọi tôi như vậy nữa." Con Vi gấp đến mặt mũi đỏ bừng: "Tôi cũng không muốn A hát, mợ còn nhỏ hơn tôi vài tuổi, nhưng ai biểu tôi sinh ra làm con ổng, tôi chịu thôi." Thằng Thiên bấm thẻ xe lên chiếc xe đạp con bé, lắc lắc đầu: Tôi không muốn làm, mợ anh." Con bé rít lên: "Thật sự không muốn, tôi không tin làm A hát, không muốn, không muốn." Vậy, khoảng 10 phút nữa, mợ trốn ra khỏi lớp, đi ra nhà cha tôi, chứng minh lời nói của mợ đi. Thằng Thiên nói chuyện hờ hững, xoay lưng đi về chỗ ngồi. Con Vi sững người một lúc rồi mím môi đẩy xe vào trường, đi ngang qua Thiên. Con bé nói nhanh: "Được, lát nữa nói chuyện." Ông Lâm từ xa thấy con Vi đi vào trường. Con bé từ ngày đó đã hơn tuần không đến tìm ông. Không phải nó và ông không muốn, mà vì sự có mặt của thằng Thiên, ông bắt đầu lo lắng. Đôi lúc ông hy vọng nó tìm được một thằng con trai nào đó, tốt nhất là con nhà giàu, để trao thân gửi phận. Chuyện đời bây giờ đã thoáng hơn ngày xưa rất nhiều. Một đứa con gái mất trinh trước khi lấy chồng cũng chẳng hiếm. Sài Gòn này tuy phát triển về kinh tế, nhưng nói về sự phóng khoáng giữa nam và nữ thì thua các tỉnh miền Tây xa. Hai đứa cặp bồ gần như 9 phần là có chuyện đó với nhau. Ở huyện còn đỡ, chứ dưới xã không có gì giải trí. Xung quanh toàn đồng không hưu quạnh, trai tân nữ tú không làm chuyện đó thì làm chuyện gì? Đôi khi ông thấy quê ông sống thoáng như Mỹ, có điều bên kia vì văn minh mà thoáng, còn quê ông lại vì lạc hậu mà thoáng. Ông Lâm thở dài, nhặt cây chổi lên quét lá. "Ông già, ông nấu ăn kiểu gì mà ông đau bụng? Xong là tới tôi nè." Thằng Thiên nhét xốc thẻ xe vào túi áo cha nó, chạy ra sau trường. "Mẹ, mày ngon quá, chiều nấu đi con." Ông Lâm vẫn sẹt sẹt đều tay, chẳng buồn nhìn thằng Thiên chạy tơn tơn chẳng có vẻ gì giống đau bụng. 15 phút sau, Thằng Thiên đang chờ nhấp nhỏm trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Nó hít thở một hơi thật sâu, dằn nén cơn động dục trong người, đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở ra, con Vi đã gấp đến không dừng được. Tôi không đi lâu được đâu, tôi chỉ muốn làm rõ với anh là tôi không cần giải thích nữa. Mợ đi học đi, con đi ngủ đây. Thằng Thiên dửng dưng bỏ dép ngồi giường. Anh không được gọi tôi là mợ tôi. Con bé nghẹn ngào muốn khóc bước vào nhà. Tôi hết cách a hát, tôi cũng biết quê mà. Nhưng ổng dặn sau mỗi lần gặp dù ở trường hay trước mặt ai cũng phải gọi mợ là mợ. Thằng Thiên nhúng nhúng vai, cởi áo như chuẩn bị ngủ thật. Con bé đứng sát cửa, hai tay vặn vẹo gấp như cháy đến đít. Anh muốn tôi chứng minh làm sao? Thật ra không phải không có cách. Thằng Thiên nhìn con Vi nuốt nước miếng. Người ta nói mợ ghẻ không thể ngủ với con chồng, mợ chịu ngủ với tôi thì được rồi. A hát, con Vi muốn nhũng cả hai chân ra nghe lời đề nghị trắng trợn của thằng Thiên. Nó thoáng nhìn cơ thể săn chắc, làn da đen bóng của thằng Thiên, mặt nó nóng lên, nhưng nghĩ đến mối quan hệ cha con của ông Lâm, con bé thấy có gì đó không ổn. Nó lại nghĩ, nếu mình cảm thấy với anh ta không được mà được với ông Lâm, vậy chẳng khác thừa nhận mình là mợ anh ta. Được, nhưng chuyện này anh không được nói với ai hết, cả cha anh cũng không được nói. Con Vi đưa tay mở nút, vẫn không quên đặt điều kiện cuối cùng. Nhìn con bé cởi quần áo từng lớp rơi xuống, cơ thể trắng muốt mơn mởn của nó làm máu tiên như sôi lên, hai bầu vú căng tròn thật lớn, hai cái núm đỏ hồng xinh xắn. Cặp đùi tròn lẳng thon dài khép chặt lấy vùng mu thịt phơn phớt lông tơ, con bé mặt đỏ như gấc, cơ thể run rẩy hồi hộp. Nó vừa liếc nhìn lên thì thấy thằng Thiên tuột phăng chiếc quần xuống đất. Con Vi tim muốn rớt ra ngoài, nhìn cái thứ đen đủi cong cớn giữa hai chân thằng Thiên. Nó, con bé lúng búng, tay che miệng. Nhìn thứ đó chĩa thẳng lên trời như họng pháo đung đưa theo bước chân thằng Thiên. Ngon không? Thằng Thiên dương dương tự đáp. Ừ, không. Con Vi vô thức gật đầu, chợt lắc nguầy nguậy. Cầm chơi đi. Thằng Thiên lấy tay con bé nắm dương vật mình, trong khi nó vòng tay ôm ghì chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của con Vi, cảm nhận hơi thở dồn dập thơm ngát của nó và vào mũi. Bàn tay thô ráp đầy chai sạn của thằng Thiên chậm rãi khắp phá, trong khi mũi nó hít hà, môi lưỡi nó rà soát khắp thân thể con bé. Mái tóc của con bé còn ẩm ướt thơm ngát mùi xà bông gội đầu, da thịt mịn màn trắng mềm như đậu hũ, đầu lưỡi chạm vào mát lạnh tới tim. Tay nó bợ nhẹ bên dưới hai bầu vú rồi bóp nhẹ nhẹ xung quanh, cảm nhận sự co giãn đàn hồi của thiếu nữ. Ngón tay cái nó miết nhẹ lên hai núm vú, gạt qua, gạt lại cho chúng nảy lên liên tục. Bàn tay con bé đang siết chặt dương vật nó, mặt con bé đỏ ửng, gục đầu lên vai nó, miệng ư ử thật nhẹ. Nó cúi xuống, hôn phớt thật nhẹ, nhưng môi con bé vừa mở ra, đầu lưỡi vừa khao khát đưa tới. Thiên quay đầu đi, tiếp tục trò chơi nghịch phá của mình. Con Vi bắt đầu vặn vẹo, mũi phì phò khó chịu. Thằng Thiên quá chậm, nó cúi xuống hôn ngực, nhưng lưỡi toàn đi quanh quanh, đến khi con bé dí đầu vú vào miệng nó, thì nó lại tránh đi. Bàn tay kia của thằng Thiên vuốt ve khe mông con bé, đi xuống giữa đùi non lại bỏ lơ chỗ cần được chăm sóc. Anh làm gì vậy? Em khó chịu quá. Bỏ lơ lời nói của con bé, thằng Thiên quỳ xuống, há miệng ngậm lấy một bên đầu vú. Con Vi vừa ưỡn ngực ra thì miệng thằng Thiên đã bỏ ra, để lại núm vú con bé đỏ hồng chưa kịp ướt nước miếng. Miệng nó tiếp tục đi xuống, hôn hít khắp vùng bụng, liếm quanh cái rốn nhỏ, rồi hôn lên vùng mu mềm mại phơn phớt lông tơ. Im. A hát, con bé vừa rên khẽ một tiếng, thằng Thiên lại đứng lên, mặt rửng rưng như mới đi dạo đâu đó một vòng. Con Vi mím môi, mặt đỏ bừng tức giận, cánh mũi phập phồng như muốn lao vào nó cắn xé. Đừng nôn nóng, thằng Thiên bế con bé mang đến giường cha nó. Nó nằm ngửa xuống trước, ra hiệu cho con bé nằm úp lên người nó, nhưng đối đầu lại. Con bé chưa hiểu ra chuyện gì, tay vẫn ngượng ngùng che âm hộ. Thiên kéo tay con bé ra, đắc ý nhìn cái âm hộ non tơ đã bóng nhảy nước nhờn ngay trước mặt. Tay nó chậm rãi miết nhẹ hai mép âm hộ như mát xa, hai ngón tay viền quanh mông đốc khẽ kẹp lại day day, tiếng ư ử của con vi vang lên đều đều. Con bé cũng rất tự giác bắt đầu bú mút cái dương vật to lớn trong tay, cảm giác sung sướng lâng lâng. Thiên tách hai mép âm hộ con bé ra, le lưỡi thật dài liếm sâu vào. Im, tiếng kêu nấc tắt nghẹn của con bé vang lên làm đầu dương vật Thiên tê tê như bị rung động, âm thanh trong cuống họng. Lưỡi Thiên càng quét sâu vào, nước nhờn càng tuôn ra mãnh liệt như khoan phải mạch nước ngầm, như muốn biểu hiện sự sung sướng của mình. Con bé càng nuốt dương vật Thiên sâu hơn, liên tục. Mặc nước miếng nó trào ra ướt nhẹt cả hạ thể nó. A hát ôi, Thiên tê dại đưa tay ghì chặt đầu con bé. Hơn tuần nay nó bị ứ động không lối thoát, tinh trùng gần tràn lên tới não. Nó muốn giải thoát thật sướng khoái cái đã, mọi chuyện khác tính sau. Mà tích tụ cả một tuần đối với cơ thể thanh niên rắn chắc như thằng Thiên là một khối lượng khổng lồ. Dĩ nhiên không nên để nó vung vãi phung phí. Tay nó ghì chặt đầu con vi, giữ dương vật nó thật sâu trong cuống họng con bé. Cơn sướng khoái lao đến như một cơn sóng thần. Thiên dùng mình miệng há ra tê dại. A hát, con bé muốn phản kháng nhưng đã muộn. Vật to lớn trong miệng nó giật giật từng dòng nóng hổi tanh tanh lấp đầy cuống họng nó. Nó chỉ biết nhắm mắt mà nuốt, một đợt rồi một đợt liên tục, đến khi thằng Thiên rên hừ hừ, tay buông lỏng, con bé mới nhả được thứ đó ra, ho sặc sụa. Cái anh này ghê tởm, huệ con vi tức giận lồm cồm toan bò xuống giường, bất chợt hai cánh tay cứng như gọng kềm bóp chặt lấy eo nó. Đi đâu, chưa xong mà, hề hề, thông cảm, bây giờ mới tới phiên em, không, anh buông tôi ra, con vi vùng vẫy nhưng không thoát được, con bé quay lại bắt gặp ánh mắt đắc ý của thằng Thiên đang cầm dương vật to lớn quệt quệt lên cặp mông to tròn nảy nở trước mặt. Thằng Thiên nhìn dương vật căng bóng còn bê bết tinh trùng của mình. Rồi nhìn xuống âm hộ nhoài nhoẹt ướt đẫm của con bé, nó nhíu mày suy nghĩ, nó kéo lớp chăn của ông Lâm, vút vút qua dương vật mình, có lẽ đây là biện pháp ngừa thai tạm thời. Ném mép chăn sang một bên, nó giữ chặt eo con bé bằng một tay, tay kia cầm dương vật luồn vào cửa mình con vi. Ôi, thằng Thiên nghiến răng đẩy tới thật chậm. Nó đắc ý nhìn nửa thân dương vật mình nông toẹt cửa mình con bé ra. Nó chồm lên, đè lưng con bé cong oàn xuống, thúc mạnh. A hát, ôi, to quá, em. Thằng Thiên vòng tay xuống bóp nghiến cặp vú căng cứng của con vi. Hôm nó thả lỏng để hạ thể bắt đầu nhịp nhàng ra vào. Chát ôi, tay Thiên phát mạnh và khoan khoái nhìn một bàn tay thật đỏ ên rõ mồn một trên mông trắng nọn căng tròn của con bé. Con vi đang mê mẩn tê dại chợt bị nó lật ngang, dở chân qua người. Dương vật nó vẫn giữ nguyên trong người con bé. Thằng Thiên đỡ ngang eo con vi, ngồi bệt xuống giường để con bé ngồi trong lòng mình. Con bé có vẻ lạ lẫm với những tư thế này. Cứ lóng ngóng bị động như búp bê đồ chơi, thích làm gì thì làm, miệng đừng rút cái đó ra là được. Thằng Thiên thở dài ngao ngán, tác phẩm được ông già nó dạy dỗ thật chán. Nó đành bợ mông con bé nhấp nhỏm lên xuống, miệng thằng Thiên há to tham lam bú mút hai bầu vú con vi. Việc này nó không làm trước đó, vì có mục đích riêng, con gái như con vi. Mới vào nghề kinh nghiệm non nớt nhập đề không cần làm chuyện kích thích quá nhiều, vì làm như vậy con bé sẽ không bám nổi theo nó trên đoạn đường dài, đặc biệt khi thằng Thiên đã ra trước một lần. Giờ đây nó như ngựa xích thố, đường càng dài càng sung, miệng nó mút mạnh, kéo núm vú con bé ra thật xa, bên này rồi lại bên kia, con vi rít lên cao vút, móng tay muốn bấu chảy máu cả vai thiên. Mặt con bé đỏ hồng, diện ướt mồ hôi, mắt lim dim tê dại, đôi môi mấp máy tê dại, nhận được dấu hiệu con bé sắp lên đỉnh, thằng Thiên gầm gừ đẩy ngựa con bé ra, đầu nó rũ ngược ra ngoài mép giường. Nó chồm lên, hai tay chống cứng hai bên, dập xuống, hai chân con bé co rút, quắp chặt lấy mông nó, âm hộ nó co bóp mãnh liệt, rồi buông lỏng, một dòng nước ấm tuôn trào ra, ướt cả chiếu trên giường. Thằng Thiên thở hổn hển, lùi người lại, dương vật nó đỏ bầm, căng cứng như sắp nổ tung, nó lồm cồm chạy ra sau giường, đầu con vi ngửa ra sau, hai mắt đê mê, thở dốc. Nó nhét ngay dương vật mình vào miệng con bé, đừng mà, em, giọng nói con bé tắt nghèn, sợ hãi, ngoan đi, ngoan thì sau này, ngày nào anh cũng cho cưng sướng, a hát, thằng Thiên kẹp đầu con bé giữa hai chân mình, dương vật ra vào miệng nó, cuống họng con bé thật ấm áp. Thêm cái lưỡi ẩm ướt ngọ ngoại, làm Thiên sướng muốn điên lên, hai tay nó nhào nặn cặp vú to tròn đến chán chê, hai ngón tay kẹp lấy núm vú con bé xe xe đến thích, hạ thể nó tiếp tục nhấp vào, nhanh dần, a hát, ôi, đã quá, mút đi cưng, mút hết đi, bổ lắm đó, anh cho em hết, a hát, nó thỏa mãn nhìn xuống hai bầu vú con bé đã đỏ bừng lên, cuống họng con bé lên xuống liên tục, nuốt hết mỗi đợt tinh trùng của nó, a hát, ôi, thằng Thiên rút dương vật ra, bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng xấu hổ của con vi, đôi mắt đẹp con bé đang nhìn nó với chút hờn dỗi, xen chút mê luyến, chơi mợ sướng thiệt đó, thằng Thiên cười hề hề, kéo mép chân của ông Lâm lau cu, hứ, mà, sao anh còn gọi tôi như vậy, tôi giận thiệt đó, con vi bĩu môi. Tay che ngực quay mặt đi giận dỗi, hề hề, không mợ thì là vợ, được chưa, thằng Thiên kéo con bé vào lòng, tay vòng lên trước mân mê hai bầu vú, hứ, ai thèm làm vợ anh, con bé mắc cỡ, dúi mặt vào ngực nó, thiệt là không thèm, vậy tôi đi kiếm người khác, a hát, hứ, anh đi đi, ai thèm chứ, sau hai phút vừa đùa giỡn, vừa lau người mặc quần áo cho nhau. Chợt mặt thằng Thiên nghiêm lại, chuyện này như em giao kèo trước, chỉ có hai đứa mình biết, ngay cả ông già tôi cũng không biết, con vi gật gật lia lịa, ý tôi là không chỉ không biết, nó gằn giọng mà còn không được nghi ngờ, con vi vẫn gật đầu lia lịa, hay, ý tôi là, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường giữa em và ông già tôi, đó sao, bây giờ vẫn vậy, hiểu không? Con vi toan gật đầu, chợt nó sững lại, ánh mắt thoáng chút, xấu hổ, chút e ngại nhìn thằng Thiên, là, em vẫn tới, rồi, với cha anh, con bé ấp úng, phải vậy, mới không bị nghi ngờ. Nhưng, em, không nhưng nhị gì hết, đây là mệnh lệnh, nếu không, em đi tìm thằng khác đi, thằng Thiên kiên quyết, không, em hiểu rồi, em sẽ như vậy mà, nhưng, con vi gấp gáp lo lắng, đã nói là, có muốn phát mông không hả, thằng Thiên hùng hổ quay lại, a hát, không, em chỉ muốn nói là anh không được gọi em là mợ nữa, nhớ đó, con vi co giò chạy mất. Thằng Thiên nhìn xuống chỗ nhô lên, trong quần, mỉm cười đắc ý, dương vật nó còn lâng lâng tê dại vì cuộc giao hoang vừa rồi, đúng là con gái Sài Gòn thơm ngon hơn hẳn gái quê. Nè, mày đi đâu nãy giờ vậy thằng nhỏ, ông Lâm chợt bước vô nhà, mắt láo liên nhìn quanh nghi ngờ, tôi, ngủ quên mà, thằng Thiên dửng dưng nhún vai. Nhưng mắt thấp thỏm nhìn cha nó đi lại đống chăn hỗn độn trên giường, ông Lâm cầm tấm chăn lên mũi, ngửi ngửi, ông nghiến răng ken két tức giận quay lại hỏi, mày ngủ hay mày vừa làm cái gì? Tôi ngủ thôi mà, thằng Thiên chột dạ ấp úng, mày, ông Lâm cầm chiếc chăn vấy bẩn, tay run run chỉ vào nó, chợt ông thấy vẻ mặt ngượng ngùng, thấp thỏm của thằng con, ông thở dài. Mày 21 tuổi rồi con ơi, thủ dâm không tốt cho sức khỏe đâu, biết không, thủ, thằng Thiên ú ớ, rồi mặt đỏ bừng như gà nuốt phải dây thun. Tìm bạn gái mà lo cho mày, cũng không trách mày được, 2 tuổi mày, tao đã biết được mùi đàn bà, cũng không bức xúc như vậy. Ông Lâm ngồi xuống giường hồi tưởng, thằng Thiên cố nén cười. Nó quay lại bịt miệng ho khan liên tục, bắt đầu chịu không nổi, nó bước nhanh ra ngoài như chạy trốn. Này, mày phải giặt cái chăn đó, mẹ nó, lần sau thủ dâm đừng có lấy cái chăn của tao xài, biết chưa?